xin mở mắt con. Cuộc đời là một hành trình. Hành trình ấy đôi khi lạc lối mà ta không biết. Ta vẫn đi, vẫn bước trong sai lầm của ma quỷ dẫn lối. Cho đến khi tỉnh ngộ, ta mới thấy mình lạc đường quá xa. Muốn quay về lại ngại ngùng. Và dường như ma quỷ luôn níu kéo chúng ta chần chừ ở lại trong tội lỗi. Như người con hoang đàn trong phúc âm, chỉ khi nào anh thiếu thốn, đói rách, anh mới chịu quay về để tìm miếng cơm. Tuy nhiên, cuộc trở về cách nào cũng được Chúa yêu thương, được Ngài đón nhận. Mùa chay mời gọi chúng ta hãy trở về với Chúa trong chay tịnh và cầu nguyện. Hãy trông cậy vào ơn Chúa để Ngài mở mắt chúng ta thấy cái sai để sửa, cái tốt để theo. Hãy trông cậy vào ơn Chúa để can đảm quay đầu trở lại. Đừng ở lì trong tội, đừng ngại ngùng sửa sai. Ơn Chúa sẽ đong đầy cho những ai thành tâm khấn xin Ngài. Có một phụ nữ đã được ơn trở về sau khi cầu nguyện, và chị đã tự bộc bạch lại như sau: tôi là một phụ nữ 43 tuổi. Tôi đã lập gia đình và có 3 con 18, 16 và 12 tuổi. Chồng tôi và tôi thường cãi cọ to tiếng với nhau vì chúng tôi bất đồng ý kiến trong vấn đề giáo dục con cái. Chồng tôi chủ trương nghiêm khắc, tôi thì trái lại. Nhân dịp có cuộc tĩnh tâm chung dành cho các gia đình, tôi ghi tên tham dự, nhưng chỉ đi có một mình. Tôi xin các gia đình trong nhóm cầu nguyện, không phải cho chồng tôi được ăn năn trở lại, mà là chính tôi được thay đổi thái độ đối xử với chồng tôi. Lời cầu nguyện của cộng đoàn thật có tác dụng hữu hiệu. Mấy ngày sau đó, mắt tôi bỗng mở rộng. Tôi thấy rõ lỗi lầm của mình. Tôi ăn năn tội và đi xin tội. Tôi khóc rất nhiều sau đó. Nhưng cũng từ đó, tôi được bình an sâu xa. Tôi cầu nguyện với tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh. Chúa Giêsu cũng soi sáng cho tôi thấy một lỗi lầm khác nữa. Tôi hành nghề y tá, và trong công việc tôi thường tham dự vào các vụ phá thai. Để trấn tĩnh lương tâm, tôi thường tự nhủ: mình phải tôn trọng quyết định của người khác. Hơn nữa, trào lưu xã hội ngày nay là như vậy, mình đâu có thể hành động khác được. Tôi còn trẻ nên phải sẵn sàng thông cảm với giới trẻ chứ. Quả thật, đúng là Satan đã gieo rắc những tư tưởng lầm lạc của nó vào trong những lý luận của tôi. Vậy mà tôi đâu có biết, có hay. Tôi cứ ngỡ là mình làm một việc thiện. Giờ đây, mắt tôi mở ra. Tôi nhận ra lầm lạc của mình. Tôi trở lại tòa giải tội. Tất cả trở nên sáng sủa trong tôi. Lương tâm tôi chan hòa bình an. Tâm hồn tôi tràn đầy sức mạnh. Tôi trở lại gia đình, trở về công việc với nhiều can đảm. Tôi xin Chúa Giêsu ở với tôi để tôi chu toàn bổn phận của một tín hữu Kitô chân chính. Hôm nay phúc âm cho ta thấy Chúa Giêsu là đấng có thể mang lại ánh sáng cho người mù. Ánh sáng của tâm hồn và thể xác. Mù kiểu nào cũng đáng thương, cũng tội nghiệp. Mù kiểu nào nhìn sự việc cũng khiếm khuyết, cũng không trọn vẹn, cũng sai lầm. Nhất là những người mù về tình người sẽ làm cho họ nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt ghen tương, giận hờn. Thế nên, hãy để cho Chúa chữa trị con mắt của chúng ta. Hãy để cho Chúa mang lại ánh sáng cho cặp mắt chúng ta nhìn đời, nhìn người trong cái nhìn của yêu thương, của hy vọng. Một cái nhìn cuộc đời thật đơn giản, thật đáng yêu. Đây cũng là cái nhìn mà Xuân Diệu đã từng nói: hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Hãy để cho bà nói má thơm của cháu. Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu. Khi nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương sẽ giúp ta nhìn người trong cái nhìn thân thiện. Nhìn cuộc đời mới đáng yêu làm sao. Nhìn người đi trước trong cái nhìn kính trọng. Nhìn người đi sau trong cái nhìn trân trọng. Và hơn nữa, muốn nhìn cho đúng cần phải nhìn vào Chúa để không bao giờ lạc Chúa, lạc đường. Chúa Giêsu đã đến trần gian nhưng luôn đi theo đường Chúa Cha đã định. Con người chúng ta cũng cần đi theo con đường Giêsu, con đường hẹp của hy sinh, của bác ái phục vụ tha nhân. Xin Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh thật đáng trân trọng. Xin đừng vì ích kỷ, mù quáng mà sống thiếu tình thân với tha nhân. Xin cho lời Chúa luôn là ngọn đèn soi bước chúng ta đi trong đường ngay nẻo chính. Amen.